đây là tới cái phần gọi là Phật nhận, ông nhận lời thỉnh. Phật bảo các tỳ kheo, lúc Đức Đại Thông Chí Thắng Phật đặng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, trong mười phương mỗi vương đều 500 muôn ức các cõi nước Phật, 6 điệu vang động. Trong các cõi nước đó, chỗ tối tâm ánh sáng của nhật nguyệt không soi tới đặng mà đều sáng rỡ. Trong đó chúng sanh đều đặng thấy nhau, đồng nói rằng: trong đây tại sao bỗng sanh ra chúng sanh? Lại trong các cõi đó, cung điện của chư thiên cho đến phạm cung, 6 điệu vang động, hào quang lớn soi cùng khắp đầy cõi nước, sáng hơn ánh sáng của trời. Tức là bây giờ là Phật bảo các vị tỳ kheo đó, không? Tức Phật đây là chỉ cho Phật Thích Ca đó, bảo các tỳ kheo là khi mà Phật Đại Thông Chí Thắng thành Phật đó, thì ở trong mười phương, mỗi phương đó đều 500 muôn ước các cõi nước Phật đó, 6 điệu vang động. Rồi trong những cái cõi nước đó, những cái chỗ tối tăm mà ánh sáng của mặt trời, mặt trăng không soi tới được, nhưng mà bây giờ đây đều sáng rỡ hết. Rồi chúng sanh trong đó cái bỗng nhiên sao? Thấy nhau, cái thì đồng nghĩa là ngạc nhiên, mới bảo rằng trong đây tại sao bỗng sanh ra chúng sanh. Như vậy thì quý vị đọc cái này thì hiểu được cái gì? Phật thành Phật, thì ở trong các cõi nước mười phương đó, điều 6 điều gian động. Mà 6 điều là cái gì? 6 điều đây á, nói theo cái danh từ mà nghĩa đen á, tức là 6 thứ chấn động, 6 thứ tiếng, 6 thứ tiếng chấn động. Trong 6 thứ tiếng này á, nó có 3 thứ thuộc về gọi là âm thanh, còn 3 thứ thuộc về cái hình sắc mà nó làm chấn động đó. Thứ nhất á, là cái tiếng gọi là cái tiếng chấn, tiếng chấn. Thứ hai là cái tiếng hống, thứ ba là tiếng kích. Tiếng chấn á, là chỉ cho cái tiếng nó rung động. Nó rung động tức là cái tiếng mà nó ngầm ngầm, nó ngầm ngầm nó phát ra tiếng, đó gọi là chấn. Rồi cái tiếng hống á, là cái tiếng nó gầm vang lên, gọi là giống như sư tử hống đó, nó gầm vang lên như là những cái tiếng mà đá nó chạm nhau, nó vang gọi vậy. Đó gọi là cái tiếng hống. Rồi cái tiếng kích, tiếng kích tức là cái tiếng đánh, tiếng đập mạnh á, giống như là khiến cho cái vật, mọi vật nó phải giật mình, gọi là cái tiếng kích. Thì như ba cái thứ tiếng này á, gọi là ba thứ tiếng mà thuộc về cái âm thanh. Rồi cái tiếng thứ tư á, là tiếng động. Thứ năm á, là tiếng khởi. Thứ sáu á, là cái tiếng dũng. Động á, là tất nhiên là cái tiếng nó giống như là nó lai chuyển, nó làm lai chuyển giống như đất mà nó giống như là nó bị động đất rồi đó, nó lai chuyển. Rồi cái tiếng khởi á, là tiếng nó dấy lên như từ ở dưới mà nó dâng cao rồi đó. Rồi cái tiếng dũng là tiếng nó giống như nó vọt lên. Thì như vậy đó là nó thuộc về giống như có cái hình sắc ở trong đó. Thì như vậy là ba thứ tiếng nó thuộc về âm thanh, ba thứ tiếng thuộc về hình sắc, cộng lại gọi là 6 thứ chấn động. Đó là theo cái nghĩa đen. Như vậy thì khi mà Đức Phật mà Đại Thông Chí Thắng thành Phật á, thì mười phương nó các loại nước nó chấn động như vậy. Thì như vậy thì để mà nói lên cái ý gì thì phải hiểu được ý đó. Bởi vì Đại Thông Chí Thắng thành Phật tức là chỉ cho cái trí thể chân thật của mình nó làm sao nó hiện ra. Phật thành Phật đó là chỉ cho trí của mình nó hiện ra, mà khi mà cái trí thể đó nó hiện ra tức là nó phá tan hết cái gì, phá tan hết những cái vô minh, những cái cố chấp ngăn ngại, phải không? Trí Phật hiện ra thì tất nhiên nó phá hết những cái cố chấp, những cái ngăn ngại, những cái nghiệp thức mênh mang cũng bị chấn động hết, phải không? Cho nên đây gọi là nó rung động tất cả. Thì như vậy là mà không phải nó rung động ở một chỗ này thôi mà rung động cả mười phương nữa. Thì để chỉ cho khi mà cái trí giác đó mà nó hiện ra rồi á, thì nghĩa là nó phá tan những cái ngăn ngại mê lầm mà suốt tất cả. Thì như vậy trong đây quý vị có ai nghe được cái tiếng vang động nó chút nào không? Nó vang động cả mười phương lận mà mình đây mà nghe không nổi tới là sao? Cho nên ở đây nếu ai mà nghe được cái tiếng mà động đó, tiếng vang đó thì sao? Nghe được tiếng đó là thấy Phật đại thông chí thắng liền. Khỏi cần phải là lấy một kinh pháp hoa này tụng mà cũng thấy, cũng gặp Phật được. Đó là một cái ý nghĩa để cho mình thấy rõ cái lẽ thật là như vậy đó. Rồi đó là nói về tiếng động không? Rồi trong cõi nước đó, đó các cõi như vậy đó, những cái chỗ tối tăm mà ánh sáng của nhật nguyệt tới ngày mặt trời mặt trăng đó, nó không có soi tới được, nhưng mà bây giờ nó sáng lên rồi, chúng sanh trong đó cái bỗng thấy nhau như vậy, là tức là trước giờ là ở trong đó mà không thấy nhau, phải không? Cho nên bây giờ bỗng thấy nhau cái thì ngạc nhiên mới nói sao mà trong đây bỗng nhiên mà sanh ra chúng sanh. Mà thì chỗ nào là chỗ mà ánh sáng mặt trời mặt trăng soi không tới? Đó là tức là cái chỗ mà vô minh á, vô minh vọng vật của mình á, của chúng sanh á, phải không? Nghĩa là mình sống ở trong cái gọi là cái trí thể mà giác này á, là hàng ngày đó, phải không? Nhưng mà cứ làm theo cái vô minh, cho nên đời không hay không biết gì hết. Bởi vậy mà ánh sáng mặt trời mặt trăng á, làm sao nó soi tới chỗ này được, phải không? Do đó mà dù cho chúng ta hiện nay mà ở giữa trưa mặt trời mà sáng ngời đó, mà đi giữa trưa đó mà cũng sao, mà Phật cũng nói sao, đang đi trong bóng tối, phải không? Nghĩa là đi giữa mặt trời đó mà Phật nói là đi trong bóng tối, còn mình đang mở mắt ngồi nhìn chân chân đó, Phật nói sao, là mù, phải không? Chúng sanh là đuôi mù đó. Thì vậy cái gì thấy rõ ý không? Mặt trời mặt trăng soi không tới không? Là như vậy đó. Trong cái vô minh mê mờ đó, cho nên dù đi giữa ánh sáng mặt trời, dù mắt mở đó mà vẫn là tối. Thì vậy quý vị thấy đau không? Thật là đau, phải không? Bởi vậy mà Ngài Quyền Sa có lần Ngài dạy chúng, Ngài nói rằng những bậc mà lão túc ở các nơi nói là tiếp vật là lợi sanh á, nhưng mà bây giờ thí dụ mà chợt gặp cái người mà mắc ba thứ bệnh đến, làm sao mà tiếp họ? Ba thứ bệnh đó là gì? Thí dụ như người bệnh mù đến thì dơ chì dựng phất rồi thì họ chẳng thấy, thì sao tiếp người mù? Rồi người bệnh điếc đến thì giờ bệnh điếc thì nói năng tam muội thì họ cũng chẳng nghe. Rồi cái người mà bệnh câm đến thì bảo họ nói cũng không được. Thì vậy phải làm sao mà tiếp mấy người này đây? Mù thì giơ tay dựng thất rồi để mà khai thị rồi đâu có thấy gì đâu. Còn điếc đó thì nói đâu nghe, câm thì bảo mà nói cũng không được, thì sao tiếp mấy người này đây? Mà nếu tiếp chẳng được người này á thì Phật pháp không có linh nghiệm. Thì vậy là sao tiếp? Thì có bị tăng nghe vậy, cho nên rồi mới đem cái chuyện này mới hỏi với Ngài Văn Môn. Thì Ngài Văn Môn ngài không trả lời liền. Ngài nghe như vậy, Ngài liền bảo phải ông hãy lễ bái đi. Thì vị tăng lễ bái xong đứng dậy, mới vừa đứng dậy thì Ngài Văn Môn ngài lấy cây gậy ngài chặn trước thì ông tăng ông lùi lại sao? Thì Ngài Văn Môn nó ngài bảo như vậy là ông phải không phải bệnh mù rồi. Phải không? Phải không? Chẳng nghe gậy là ông thấy ông tránh với sao rồi, vậy là ông không phải bệnh mù rồi. Rồi Ngài Văn Môn ngài mới gọi thôi ông hãy lại gần đây. Thì ông tăng liền đến gần, thầy sư bảo vậy là ông cũng không phải bệnh điếc rồi. Kêu tới là tới rồi, thì giờ là không phải bệnh điếc rồi. Rồi ông ngài mới giơ cây gậy lên, ngài hỏi chứ ông có lãnh hội hay chăng? Thì ông tăng thưa dạ thưa chẳng lãnh hội. Thì sư bảo như vậy thì ông cũng không phải bệnh câm rồi. Phải không? Nghĩa là chẳng cây gậy thì ông biết tránh ông lui thì ông không phải mù, kêu lại đây thì ông biết lại thì giờ không phải điếc. Hỏi ông nghĩa là hỏi lãnh hội công, ông bà thưa là chẳng lãnh hội thì giờ ông cũng không phải câm. Thì vậy là thì tại sao ông còn chưa hiểu? Thì ngay đó thì ông tăng liền tỉnh ngộ liền. Thì vậy thì quý vị thấy được tỉnh ngộ chút nào chưa? Thành ra ngài nói mù điếc câm đó là mù điếc câm cái gì? Mình nghe nói tới mù điếc câm là tưởng đâu là như là mù mắt điếc tai là câm, mà Nhưng mà đó là Ngài muốn nói ra cái gì? Nghĩa là nói mười điều tâm đó là muốn nói rằng chính ngay mình đó, có mắt, có tai, có miệng đầy đủ đó, mà không thấy á, không có nhận được á, thì giống như mười điều tâm. Chứ còn ở đây thì dơ gậy thì thấy trắng nè, rồi bảo lại gần thì biết nghe, để mà đến gần hỏi trả lời được thì còn gì nữa, thiếu chỗ nào và tại sao không nhận? Mà không nhận thì không phải là mười điều tâm đâu, rõ ràng như vậy thôi. Còn nếu mà nhận thì sao? Thì ngay đó có mù, có điếc, có câm gì đâu, phải không? Rõ ràng như vậy. Cho nên Ngài khai thị cái khéo như vậy. Khi ông Tăng ông nghe vậy thì ông tỉnh ngộ liền. Tỉnh ngộ thì sao? Thì thấy mình đâu có mù điếc câm. Thì như vậy để thấy rằng mình đang sống ở trong cái gọi là cái thể giác đó mà không biết, thì gọi là sống trong tối tâm. Ánh sáng mặt trời mặt trăng soi không tới được cái chỗ đó, mà cái chỗ đó muốn soi tới được là phải cái trí giác thôi, thấy không? Là phải trí giác ngộ thì mới soi tới thôi. Thì như vậy ở đây Phật Đại Thông Chí Thắng hiện ra thì soi suốt chỗ đó, đó cái thể giác hiện ra thì nó soi suốt rồi tới những chỗ đó hết. Cho nên chúng sanh trong đó thì thấy nhau,